Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 63. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Tình hình tu học của mọi người ở bên đây, tôi tuy là không ở nơi đây, thế nhưng tình hình tu học của các vị tôi đều biết rõ. Lần này rời khỏi học hội đã ở Úc Châu 21 ngày. Đây là lần chúng ta rời khỏi học hội lâu nhất. Ngày trước đại khái đều không vượt qua 10 ngày. Một mặt là để thân thể nghỉ dưỡng, thế nhưng thực tế mà nói, quan trọng nhất là xây dựng cái đạo tràng Úc Châu này lên. Các đồng tu cũ đều biết, từ sau khi Hàn Quán Trưởng giảng sanh, đến năm thứ hai, phần nhiều đồng tu của thư viện đã rời khỏi. Đa số đều đến Singapore. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên cùng các đồng tu của Singapore bên đây rất là từ bi, thâu nạp chúng tôi. Trong hai năm này rất nhanh đã qua đi. Chính tôi không có cảm xúc gì, thế nhưng thường hay nghe được có một số đồng tu nói với tôi, những người này trong lòng họ không thể an định lại. Nguyên nhân là luôn cảm thấy chính mình không có nhà để ở, gửi nơi nhà người. Sau khi tôi nghe rồi, nghĩ lại cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì thường hay có người nói, thường trụ của bạn ở nơi đâu, chúng ta đều không trả lời được. Chúng ta ở nơi đây làm khách, làm khách luôn có một thường trụ. Do đó mới quyết định chọn lấy Úc Châu Tu Quynh Ba. Úc Châu đó là một thành phố nhỏ. Chúng ta xây dựng một đạo tràng, làm thành một nơi chốn chính mình an cư tu hành. Chọn lấy nơi này cũng là dân chúng nơi này chất phát thuần hậu, là một thành phố nhỏ. Cái thành phố này chỉ có 80.000 người, 1/4 số người là từ nơi công tác giáo dục. Có thể nói là một thành phố nhỏ có trình độ giáo dục rất cao. Con người ở nơi đây chất phát bảo thủ, không có tâm tham, rất là khó được. Chính là người xưa chúng ta đã nói tri túc thường lạc. Cho nên chọn lấy ở nơi đây, mức sống ở nơi đây rất thấp, giá tiền nhà đất đều rất thấp. Đúng lúc đến nơi đó, gặp được một giáo đường Thiên Chúa giáo muốn bán đi. Cái giáo đường này rất là hưng vượng. Tín đồ ngày một thêm nhiều. Ban đầu là một cái giáo đường nhỏ, số người thêm nhiều rồi, giáo đường nhỏ không thể dung nạp. Họ đem cái giáo đường nhỏ di dời đến phía sau giường, đem tất cả phòng nhà dời đi, dời đến phía sau khu giường, giống gì ở nơi địa điểm xây dựng một cái giáo đường mới. Cái giáo đường mới này có thể dung nạp được 300 người. Đại khái đã sử dụng không ít năm. Hiện tại tín đồ có thể là tăng thêm gấp đôi, nó không cách gì dung chứa hết, cho nên cần phải tìm một khu đất khác để xây dựng giáo đường mới lớn hơn. Cái giáo đường này liền cho bán đi. Chúng ta vừa thấy có thể dung chứa 300 người, ở nơi chúng ta mà nói thì là đủ rồi, cho nên liền mua nó. Diện tích đất nơi đó là 50.000 mét vuông, có xây dựng rất nhiều tòa nhà, có 3 tòa lưu phòng để người ở, 2 tòa giáo đường. Chúng ta xem thấy rất thích hợp. Giá tiền là 575.000. 575.000 ở Singapore mua một tầng lầu cũng mua không được. Hiện tại đồng tu của chúng ta đã có mười mấy vị đến ở rồi. Tôi đem họ ở an ổn. Hơn nữa hôm nay bắt đầu lên lớp. Hiện tại có mười mấy người tớp chữ ngộ rời khỏi thư viện. Cái đạo tràng này không có Phật sự, không có pháp hội, không có bất cứ hoạt động tôn giáo nào, hay nói cách khác cũng sẽ không có tín đồ. Thế là mọi người liền nghĩ, vậy các người nhờ đâu mà sống? Chúng ta dựa vào tu hành chứng quả. Năm xưa tôi ở Đài Bắc, nêu ra cho các đồng tu 7 môn khóa trình cơ bản. Hiện tại tôi yêu cầu đồng tu đạo tràng Tu Win Ba ngay trong 5 năm cần phải hoàn thành, cho nên cũng tương đối khẩn trương. Trong 7 môn bài khóa này có 4 môn là Phật Kinh. Bộ thứ nhất là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh. Bộ thứ hai là Kinh Vô Lượng Thọ. Bộ thứ ba là A Di Đà Kinh Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích. Bộ thứ tư là Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện Phẩm. Đây là Phật Kinh, nhất định phải có thể học thuộc lòng, phải có thể giảng giải. Cho nên bài khóa của họ ở nơi đó cùng phương thức học tập của các vị ở nơi đây là giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra còn có Nho Gia. Chúng ta đem Liễu Phàm Tứ Huấn cũng xem thành Nho Gia, chọn lấy có Liễu Phàm Tứ Huấn, Tứ Thư, đều phải thuộc, đều phải giảng. Một loại sau cùng là của Đạo Gia, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đây là 7 môn bài khóa ngay trong 5 năm cần phải hoàn thành. Nếu bạn không thể hoàn thành, bạn làm sao có thể xứng đáng được sự cúng dường của các thí chủ? Ngoài việc này ra, nếu như tương lai bạn muốn có thể thâm nhập kinh tạng, nếu có thể có năng lực đọc tụng
điển tích của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Văn tự rất là quan trọng, cho nên phải học cổ văn. Tôi từ trong cổ văn quán chỉ chọn ra 100 thiên cổ văn. 100 thiên cổ văn này đều phải có thể thuộc lòng, phải có thể giảng giải. Cổ văn, văn tự đều không dài, phải ở chỗ này học tập, làm khoa khoáng. Chính là một thiên văn chương 200-300 chữ, phải tìm ra được khúc đoạn từng thứ của nó, hòa thành biểu giải, học tập làm phán khoa. Kinh văn quá dài, bà muốn xem cả thảy thì không dễ dàng, cổ văn thì dễ dàng. Cho nên từ chỗ này mà bắt tay vào, tổng cộng 8 môn bài khóa. Ở nơi đó còn phải học Anh văn. Đó là hoàn cảnh của nước ngoài, cho nên một thầy giáo dạy Anh văn, mời một thầy giáo dạy Trung văn, mời hai thầy giáo này, thời khóa sớm tối không cần phải làm. Dùng lại Phật để thay thế thời khóa sớm tối, mỗi ngày sáng sớm lại 150 lạy, buổi tối trước khi đi ngủ lại 150 lạy, mỗi ngày lạy Phật 300 lạy. Dùng lạy Phật để làm thời khóa sớm tối, toàn tâm toàn lực nỗ lực học tập. Tôi đến làm hộ pháp hộ trì các vị, để các vị thân tâm an ổn, vô ưu vô lự, toàn bộ thời gian tinh lực để dụng công, phấn đấu dụng công. Đức hạnh học vấn của chính mình không thể thành tựu thì bạn không thể tự độ. Tự độ đều không thể, làm sao có thể độ tha? Đây là 21 ngày công tác của chúng tôi ở Úc Châu. Giống dĩ tôi nghĩ đến tương lai, tôi chính mình nếu là ở nơi Úc Châu, hoằng pháp giảng kinh của chúng ta, Kinh Hoa Nghiêm quyết định không thể gián đoạn. Chúng ta dùng đường truyền để dạy học. Cấu tưởng ban đầu của chính mình, chính mình còn phải làm một đài để phát sóng, là một cái trạm chuyển tiếp mô hình nhỏ. Kết quả lần này, chúng ta lần này thăm viếng thị trưởng nơi đó, trường đại học nơi đó, đi tham quan trường học. Chúng ta không hề nghĩ đến cái thành phố này là trường đại học Queensland ở nơi đó. Cái trường học này chính là lợi dụng đường truyền dạy học, là đệ nhất thế giới. Học trò của họ hơn một vạn người đều không ở trường học, phân tán ở các nơi trên toàn thế giới. Trung Quốc cũng có, tôi xem thấy tư liệu của nó, tổng cộng có 62 quốc gia. Tôi hỏi họ, học trò có đến trường học hay không? Họ nói học trò không đến trường học, hoàn toàn chỉ học tập ở trên đường truyền vi tính, do trường học cung cấp giáo trình. Nó cũng phân ra rất nhiều khoa hệ, có thầy giáo chuyên môn ở trên đường truyền chỉ đạo, học sinh có thể nhận biết ở trên đường truyền, nỗ lực thiết thực rèn luyện. Nếu như có nghi nan, có thể thỉnh giáo thầy giáo ở trên đường truyền, thi cử cũng ở trên đường truyền. Khi tốt nghiệp, trong trường học sẽ phát học vị học sĩ, phát học vị thạc sĩ, có thể ban phát học vị. Hiện tại học trò ở tại trường có hơn 5.000 người, không ở trường học dùng đường truyền để dạy học có hơn 10.000 học sinh. Tôi tham quan qua thiết bị của họ. Sau khi xem qua rồi, thật là quá hiện đại, thật là hiện đại hóa. Tôi đã từng xem qua không ít đài truyền hình vệ tinh, đều không thể so sánh được. Tôi liền hỏi họ, tôi nói, trường học của bạn bộ thiết bị này phải tốn bao nhiêu tiền? Tiền Úc Châu gần bằng với tiền Singapore, hơn 1.000 vạn. Sau khi tôi xem rồi, tôi thấy không cần phải làm nữa. Tôi thấy có làm như thế nào cũng không làm bằng người ta. Cái đường truyền quốc tế này, nhân viên làm việc có hơn 100 người, nó phân thành rất nhiều bộ phận, còn mạnh hơn số dây đài truyền hình nhiều. Cho nên tôi liền thỉnh giáo với họ, cái thiết bị này tôi có thể sử dụng được không? Họ hoan nghênh, được. Tôi hỏi thu phí thì thu bằng cách nào? Họ phải tính toán một lát, sau đó đem phiếu thu phí nói với tôi. Tính toán khái quát 1 giờ đồng hồ, nếu như nhờ vào đường truyền quốc tế của họ để phát đi khắp thế giới, 1 giờ đồng hồ 200 đồng. Nếu như không dùng đường truyền, dùng thiết bị ghi hình của họ, cũng giống như ở đài truyền hình chúng ta thuê nhờ thiết bị ghi hình của họ, 100 đồng. Tôi liền nghĩ, nếu như chúng ta mượn dùng phòng học của họ, chúng ta tự mình mang máy ghi hình đến ghi, như vậy thì càng tiện lợi hơn. Cho nên tôi hiện tại ngay đến phòng học cũng không cần xây, tôi nhờ vào trường học. Tôi cùng hợp tác mật thiết với trường học. Trường học này cùng với giáo đường của chúng ta cùng ở một con đường. Chúng ta ở mặt Bắc, họ ở mặt Nam. Thế nhưng con đường này rất dài, lái xe đại khái phải mất 5 phút. Con đường này có xe buýt công cộng, giao thông rất thuận tiện. Cho nên tôi liền nghĩ đến tương lai lên lớp, tôi hoàn toàn nhờ vào trường học, hợp tác mật thiết với trường học. Tôi vận dụng thiết bị đường truyền quốc tế của họ. Hiện tại tôi khái lược tính toán, 1 tuần lễ nhiều nhất là 3.000 đồng. Số tiền này của chúng ta cũng giống như quyên trợ cho trường học, giúp đỡ trường học, đây là việc tốt. Chúng ta hoàn toàn nhờ vào thiết bị của họ. Ngoài ra, khi tham quan thư viện của trường, thư viện rất tốt. Họ đích thực là đa nguyên văn hóa. Bạn đến trường học này xem học trò vẻ mặt thế nào đều xem thấy. Đến từ toàn thế giới có rất nhiều quốc gia khu vực, Singapore cũng có. Dường như học sinh Trung Quốc cũng không ít. Tôi liền hỏi họ, thư viện có cho bên ngoài sử dụng không? Họ nói không để bên ngoài sử dụng, họ chỉ cung cấp cho học sinh của họ, không mở rộng cho bên ngoài. Thế nhưng trưởng thư viện nói với tôi, pháp sư, học trò của ngài có thể đến. Tôi nghe rồi rất là hoan hỷ. Họ chủ động đề xuất, học trò của chúng ta có thể giống như học trò của họ vậy, đến để sử dụng cái thư viện này. Cho nên tôi liền nghĩ, hiện tại trong tay tôi vẫn còn một bộ Tứ Khố Toàn Thư. Tôi đem Tứ Khố Toàn Thư tặng cho thư viện của trường học, tặng cho họ thêm 2 bộ Đại Tạng Kinh. Năm trước đã tặng rồi 1 bộ Đại Chánh Tạng, chuẩn bị tiếp tục tặng 1 bộ Long Tạng cho họ. Kết duyên với thư viện, để nhờ vào thiết bị của trường. Hiệu trưởng rất tốt. Chúng ta cũng có mấy vị giáo thọ có tư chất, nỗ lực thảo luận đa nguyên văn hóa nghiên cứu sở. Cái hạng mục này, sau khi họ nghe rồi rất là hoan hỷ, bằng lòng tăng thiết đa nguyên văn hóa nghiên cứu sở. Nghiên cứu sở này tương lai có thể ban học vị tiến sĩ cùng học vị thạc sĩ. cấu tưởng của đa nguyên văn hóa nghiên cứu sở chính là một sở nghiên cứu của tôn giáo. Trong đó các tôn giáo trên toàn thế giới chúng ta đều nghiên cứu. Trường học có ý nguyện bằng lòng chịu làm. Tôi nói tôi sẽ đem tin tức này mang đến Singapore. Chúng ta cùng thương lượng với chính tôn giáo. Nếu như chúng ta có cái ý nguyện này mà nói, mỗi một tôn giáo phải hai nghiên cứu sinh. Hai nghiên cứu sinh này nhất định là thầy giáo, truyền giáo, là giảng đạo, nói kinh. Giáo thọ chỉ đạo trong sở nghiên cứu do các tôn giáo chúng ta tiến cử đến. Trường học đích thân mời. Họ yêu cầu đối với chúng ta chính là kinh phí. Tôi nói được không hề gì. Chúng tôi trù bị một món kinh phí để thành lập sở nghiên cứu này. Đời sống của nghiên cứu sinh chúng ta cũng hoàn toàn chăm sóc giống như phí học sinh công vậy. Chính mình không cần mang thêm một xu tiền nào để vào. Nếu như thời gian nghiên cứu là 2 năm có thể lấy được học vị thạc sĩ, nếu như nghiên cứu 4 năm có thể lấy được học vị tiến sĩ. Nội dung của nghiên cứu là kinh điển của các tôn giáo. Đương nhiên nội dung của kinh điển là rất phong phú, cũng tương đối đồ sộ. Chúng ta ở trong kinh điển tuyển chọn tông chỉ của chúng ta thì có hai cái. Cái tông chỉ thứ nhất, kinh văn đã chọn ra, nhất định phải thích hợp nhu cầu của xã hội hiện đại, giúp đỡ giải quyết vấn đề xã hội hiện đại. Cái trọng điểm thứ hai, nhất định phải cầu được hài hòa ngay trong tôn giáo. Cái gọi là tồn dị cầu đồng, tiêu trừ hiểu lầm, xem thường gia chạm giữa tôn giáo và tôn giáo. Phải đem những thứ này tiêu trừ đi. Đi đến đoàn kết chủng tộc, đoàn kết tôn giáo, thế giới đại đồng. Đây là tông chỉ cùng mục tiêu của sở nghiên cứu. Cho nên trường học rất là hoan hỷ. Vậy thì cái sở nghiên cứu này tương lai có thể nói là học phủ tôn giáo cao nhất của toàn thế giới. Chúng ta hy vọng có thể thực tiễn được cái sự việc này. Chúng ta đàm phán được rất là thích thú. Cho nên tôi nói ngày nay trù bị kinh phí không khó. Khó là ở nhân tài. Chúng ta bồi dưỡng nhân tài từ sở nghiên cứu. Sau khi có được nhân tài rồi, chúng ta tương lai liền có thể thành lập học viện đa nguyên văn hóa. Ở trong trường đại học thành lập một học viện. Học trò của sở nghiên cứu tốt nghiệp ra thì chính là thầy giáo. Những giáo thọ trong học viện này là phó giáo thọ, giảng sư, bồi huấn họ. Tương lai khi số người nhiều rồi thì có thể mở rộng thành một đại học độc lập, đại học đa nguyên văn hóa. Tôi nghĩ từ sở nghiên cứu đến đại học nhanh nhất cũng phải 10 năm. Sau 10 năm liền có thể ở bên đó thành lập một đại học đa nguyên văn hóa. Vì các tôn giáo trên toàn thế giới bồi dưỡng ra thầy truyền giáo ưu tú. Hai mươi mấy ngày qua ở Úc Châu chủ yếu là làm những việc này. Hy vọng đồng tu chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực. Tương lai sở nghiên cứu chân thật có thể thành công rồi, giáo thọ của sở nghiên cứu đến đâu để tìm vậy? Nghiên cứu sinh. Tôi cảm thấy Phật giáo nhất định sẽ đề bạt từ nơi chúng ta. Chúng ta đến tiến cử. Khi mọi người nếu có thể học được tốt, tương lai có thể đảm nhiệm công tác giáo học. Tuổi tác của tôi lớn rồi, tôi bằng lòng thoái lui để làm hộ pháp, hộ trì mọi người, đem mọi người lên trên đài. Phật giáo mới có thể có tiền đồ, pháp vận mới có thể hưng dường, thúc đẩy hài hòa tôn giáo, hài hòa chủng tộc, đạt đến thế giới hòa bình. Đây là công tác chủ yếu. Của chúng ta ở Úc Châu. Ngoài ra, tôi tham gia buổi tiệc sáng của Bộ trưởng Bộ Di dân Úc Châu. Sau khi tôi thấy rồi, có cái cảm xúc rất sâu sắc. Bộ trưởng Bộ Di dân đã gặp mặt với tôi mấy lần, chúng tôi xem như là rất quen biết. Lần tụ hội này, ông tiếp đãi di dân mới, chính là gần đây phê chuẩn di dân mới cư ngụ vĩnh viễn, là ở nơi một khu vực, chính là ở nơi cái thành phố Boston. Tổng cộng có hơn 70 người, đều đến từ các khu vực quốc gia khác nhau. Tôi cũng tiếp nhận lời mời tham gia lần hội họp này. Chúng ta lái xe đến nơi đó. Không tìm ra được phòng làm việc của chính phủ Châu. Chính phủ Châu cũng giống như chính phủ tỉnh của chúng ta vậy. Chính phủ trung ương của họ thiết lập ở phòng làm việc của chính phủ tỉnh. Tìm không ra. Sau cùng tìm tới tên phòng mới tìm ra được. Sau khi tìm được, chúng ta đều không có lòng tin. Chúng tôi liền đi hỏi thăm có phải là ở chỗ này hay không. Đúng vậy, chính ngay chỗ đó. Tôi cảm thấy rất là kinh ngạc. Cái phòng đó là dân phòng thông thường, so với dân phòng thông thường còn thấp hơn một cấp. Phòng ốc rất nhỏ. Đại khái bình thường chúng ta nói hai phòng một nhà ăn, ngôi nhà nhỏ như vậy, có hai ba khu liền kề với nhau, đó là văn phòng làm việc của chính phủ cấp Châu. Từ ngay chỗ này chúng ta có thể thể hội được chính phủ của họ tiết kiệm giản dị, không có chút hào hoa phô trương nào. Quan viên chính phủ liêm khiết, tiếp người thân thiết, thành khẩn. Bộ trưởng này là chính phủ trung ương, đến nơi đó để tiếp kiến di dân mới đến, bắt tay từng người ân cần hỏi thăm, không dễ dàng. Việc này ở nhiều quốc gia bạn không thể nào có thể thấy được. Nhiều nhất là phái một trưởng phòng, một nhân viên đến giới thiệu cho bạn một số tình hình của Úc Châu thì tốt rồi. Làm việc của bộ trưởng đích thân tiếp kiến, việc này khiến cho tôi rất cảm động. Chúng ta xem thấy quốc gia của người khác, không luận ở phương diện nào, đích thực là luôn chú trọng đến thực dụng, không hề phù hoa xa xỉ chút nào. chúng ta xem thấy quan viên đều rất thân thiết, đều rất thành khẩn. Cho nên tôi đem những gì mà tôi xem thấy, nghe thấy được, tôi trở về Tu Kinh Ba nói với các đồng tu chúng ta, chúng ta phải học tập, phải biết giản dị, phải biết tiết kiệm. Cho nên vốn dĩ Pháp Sư Cầu Hành nghĩ đem phòng liêu cũ của chúng ta ở, đem nó dỡ bỏ đi, xây mới lại. Tôi liền nghĩ không cần thiết. Người khác có thể ở, tại vì sao chúng ta không thể ở? Chúng ta đem những phòng xá này cố gắng chỉnh lý lại, phun sơn quét vôi lại thì được rồi, hà tất bỏ đi rồi xây mới lại? Cho nên xem qua châu phủ của người ta xem, văn phòng làm việc của chính phủ, chúng ta chính mình nếu như làm được rất hào hoa, thật hổ thẹn, người ta xem thấy sẽ khinh thường bạn. Chúng ta phải giúp địa phương kiến thiết nhiều hơn. Vậy thì đúng. Cho nên ở Úc Châu phổ biến mà xem, đích thực là hiện tại chúng ta gọi là phản phốc quy chân, quay về với tự nhiên. Ở nơi đó rất rộng, diện tích đất của họ lớn gần bằng Trung Quốc, nhân khẩu chỉ có 1.9 triệu, còn ít hơn so với Đài Loan. Đài Loan có 2 triệu, đại khái 1-200 vạn người, họ chỉ có 1.9 triệu. Cho nên những người với người rất là thân thiết. Ở nơi đây chưa từng xảy ra chiến tranh, cư dân đều rất chất phác, rất khó được. Cho nên chúng ta chọn ở nơi đó để làm nơi chốn tu học, nơi chốn học tập tu hành. Các vị đồng tu, tương lai các vị đều có cơ hội đến bên đó. Mọi người nhất định phải rất là chăm chỉ nỗ lực. Tu hành quan trọng nhất chính là cải lỗi hướng thiện. Tích lũy công đức. Thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu học vấn của chính mình, đem tập khí, tâm bệnh không tốt trước đây của chính mình tẩy đều cải sửa hết. Đây gọi là công phu. Biết được tâm bệnh, tập khí của chính mình, vậy thì gọi là giác ngộ. Nhà Phật gọi là khai ngộ. Cái gì gọi là khai ngộ? Biết được tâm bệnh, tập khí của chính mình, chịu đem những tâm bệnh tập khí này cải đổi lại, vậy gọi là công phu. Chúng ta phải nỗ lực bắt tay vào từ chỗ này. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, bộ kinh này là hành kinh, giáo lý hành quả, đây là hành kinh. Vậy chúng ta tu hành, bạn xem làm thế nào đem Thập Thiện Nghiệp Đạo thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn vào đối nhân sự thế tiếp vật. Bộ kinh này, cái đoạn phía sau chúng ta vẫn chưa giảng xong. Kinh văn không dài, thế nhưng ý nghĩa của nó rất là phong phú. Chúng ta mới giảng đến ngũ căn trong 37 phẩm trợ đạo. Phía sau của ngũ căn là ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, sau cùng là chỉ quán. Một điều sau cùng là phương tiện. Hợp lại mà nói, chính là đem Thập Thiện Nghiệp Đạo thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn vào trong đối nhân sự thế tiếp vật. Bộ kinh này là thuộc về hành kinh, giáo lý hành quả, chú trọng ở tu hành.